Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài kinh này là bài kinh Điều Phục. Thì quý vị thấy từ trước đến nay chúng ta ở trong đạo thường nghe cái danh từ Điều Phục. Nhưng mà Điều Phục nghĩa là gì? Và Điều Phục những cái gì? Thì hôm nay Đức Phật sẽ giảng giải cho chúng ta thấy được rõ ràng. Chữ điều là điều hòa, còn chữ phục là chế phục. Mà điều hòa chế phục cái gì? Điều hòa chế phục đối với 6 căn của mình, đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mà mắt của mình thấy sắc thì tâm ý của mình có cái sự kiểm soát, chánh niệm, phòng hộ, bảo vệ, không có để cho nó chạy đuổi theo sắc trần. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, đều có chánh niệm, đều có cái sự quán xét, không để cho các cái căn nó buông lung, nó chạy theo ngũ dục lục trần. Như vậy đó gọi là biết điều phục, có cái sự tu tập. Quý vị thấy Đức Phật giải thích cho chúng ta là Ngài nói nếu mà sáu căn không điều phục, không đóng kính, không thủ hộ, không chấp trì, không tu tập thì ở đời vị lai sẽ chịu quả báo khổ. Đó là cái nội dung của bài kinh. Quý vị thấy cái câu nói đó là nội dung của bài kinh. Như đối với sáu căn mà mình không biết điều phục, không biết gìn giữ, không đóng kính, không biết tu tập thì ở đời vị lai sẽ chịu quả báo khổ. Ở đây là nói gọn đó là đời vị lai. Nhưng nếu mà nói đầy đủ là đời hiện tại có khổ không? Ngay khi mà mình không biết điều phục, không biết tu tập sáu căn thì ngay lúc đó đã khổ. Rồi tiếp tục về sau vẫn khổ theo. Cho nên nói đủ là nói ngay cả đời hiện tại cho đến đời vị lai. Nếu mà không biết điều phục, không biết gìn giữ, không biết tu tập sáu căn thì sẽ chịu quả báo khổ. Ở đây Đức Phật giải thích cho chúng ta thấy rất là rõ. Ngài nói cái người phàm phu ở thế gian không có hiểu đạo lý rồi bị mê lầm, cho nên khi mà mắt thấy sắc thì chấp giữ cái tướng chung hoặc là tướng riêng. Mắt thấy cái gì thì cũng là chạy đuổi theo, tai nghe gì cũng chạy đuổi theo, cho nên mới khổ đau từ trong hiện tại cho đến vị lai. Ngược lại, cái người tu là cái người khéo biết cách điều phục, tu tập sáu căn thì phải như thế nào? Thì Đức Phật giải thích là ngược lại thôi. Tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng vân vân, mà không chấp thủ tướng chung tướng riêng, mà luôn luôn an trụ ở trong luật nghi, thì như vậy chẳng những là đời hiện tại được an vui, mà đời vị lai cũng được an lạc giải thoát. Như quý vị thấy, khi mà con mắt mình thấy sắc mà mình không chấp giữ tướng chung, không chấp giữ tướng riêng là sao? Sao gọi là tướng chung, sao gọi là tướng riêng? Ví dụ như mình nhìn thấy cái bình bông này, khi mình nhìn cái bình bông, mình nhìn một cách tổng thể, tổng quát cái bình bông thì mình khen nó là đẹp, ai chưng bình bông đẹp. Bình bông nhìn chung thấy nó đẹp, đó là tướng chung. Toàn diện cái bình bông chưng cái cách đó, kiểu đó là đẹp. Sau khi nhìn chung tổng quát rồi, bắt đầu nhìn kỹ riêng từng cái bông, riêng từng bông, mà bông đó là màu trắng thì đẹp, hay bông kia màu tím thì không đẹp bằng, bông màu trắng đẹp hơn bông màu tím, đó là tướng riêng. Nhìn tổng quát xong rồi nhìn chi tiết. Mà nếu như mình chấp giữ, mình nắm chặt vô cái tướng chung tướng riêng đó thì quý vị thấy sau đó nó có khởi tham sân si phiền não lên không? Nhất định là phát khởi theo. Bởi vì nếu như đẹp thì sao? Ưa thích. Còn nếu như xấu thì ghét, không chịu, chê. Thì như vậy ưa thích thì cũng làm cho tâm mình ràng buộc, mà không ưa thích, ghét thì cũng làm cho tâm mình buộc ràng, mà nó khổ cho mình rồi cho người luôn. Thí dụ cái người đó người ta chưng buổi trời, phải không? Đi ra chợ lựa bao nhiêu tiệm hàng bông mới chọn ra được mấy cái loại bông đó đem về chưng từ sáng cho tới trưa. Mà gặp cái cô này có lợi cũng chê chưng gì mà dở quá, thì quý vị thấy sao? Phiền não có lên không? À, đó là do chấp giữ tướng chung, chấp giữ tướng riêng thì làm cho mình người đều khổ. Mà quý vị thấy khi mà mình không vừa ý á, thì mình khởi lên cái sự nóng giận bực bội á, thì làm khổ cho mình, cho người thì dễ thấy, ai cũng biết hết. Nhưng mà lúc vừa ý đó thì quý vị thấy có khổ mình khổ người không? Khổ không? Có không cho nó nhỏ quá vậy? Có là sao? Đẹp quá, vừa ý quá mà sao khổ? Phải không? Đẹp mình thích, làm sao khổ được? Cái tâm niệm mình muốn chiếm hữu phải không? Muốn đạt được cái đó, ràng buộc vô cái đó. Nhưng mà khi mà nó thích thì lúc đó thấy, chưa thấy khổ. Nhưng từ từ thì quý vị thấy cái quả nó ở phía sau. Nó thích mà giờ cái món đồ nó thích thiệt là thích, mong cầu đủ thứ hết, xin không cho thì sao? Đó là nó khổ ở phía sau. Khi mà mới vừa thích lúc đó mình chưa thấy khổ, nhưng mà cái ưa thích nó càng phát triển mạnh lên á, nó ràng buộc vô chặt rồi đó, thì cái khổ nó ở phía sau. Mà thường thường chúng sanh mê lầm, không có thấy cái khổ ở phía sau mà chỉ thấy cái vui ở phía trước. Cho nên Tổ Huy Sơn ngài nói: nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Xong một thở đua vui mà nào biết cái vui đó là cái nhân của đau khổ. Đa số chúng ta nhìn đều thấy là vui thích, nhưng mà phía sau của vui thích đó là khổ đau, là ràng buộc. Mong muốn không được thì đã khổ rồi, phải không? Mà giờ nếu mà được thì quá vui rồi. Nhưng mà được mà món đồ đó quá quý, quá tốt, không ai có hết trơn, mà mình có, thì sao? Được đó có an ổn không? Lo, sợ, phải không? Sợ người ta chiếm đoạt, hoặc sợ mất, hoặc sợ là thất thoát gì đó. Mà nếu mất thì sao? Cái đó hết nói, khỏi cần nói, ai cũng hiểu được chỗ đó. Vì cho nên cái khổ đau của cái lòng tham muốn đó, nó sâu xa, nó dài dẳng, rất là khó trừ. Bây giờ làm thế nào để mà dẹp trừ được cái tâm tham muốn đối với sắc, hình thương, vị xúc pháp vân vân? Làm sao? Khi thấy sự vật, Đức Phật dạy nè: mắt không chấp thủ tướng chung, cũng không chấp thủ tướng riêng, bất kể là mắt mình hướng tới chỗ nào, vẫn thường an trú và lực nghi. Không chấp giữ tướng chung, không có chấp giữ tướng riêng, thấy rõ ràng biết đẹp mình cũng biết đẹp vậy. Xấu mình cũng biết xấu vậy. Một chút quý vị xuống bài kệ đọc thì thấy Đức Phật nói rõ, cho mình biết đẹp biết xấu. Nhưng mà tới đó thôi, chứ đừng có đi sâu vô rồi vướng mắc ràng buộc ở trong đó. Thấy mình biết được, màu trắng mình biết, màu tím mình biết, thấy biết đó là bình hoa tới đó. Mà nếu như cái tâm vừa khởi lên cái sự tham muốn vướng mắc thì phải làm sao? Phải làm sao? Dùng cách gì để phá trừ cái ý niệm vướng mắc tham muốn nó sanh khởi? Mới học bữa trước rồi, nay quên rồi sao? Khi tâm mình bị vướng mắc vào sự vật đó, ưa thích đó, lúc đó mình làm cách gì để mà mình hóa giải nó? Chỉ mới vướng mắc ưa thích trong tâm niệm thôi. Thì có một vị phát biểu đó là khi mà tâm mình vướng mắc thì mình phải dùng cái trí xét thấy được cái lẽ thật của sự vật. Thí dụ như đóa hoa đó, nhìn mình thấy nó đẹp vậy, giờ mình nghĩ khoảng chừng 5-7 ngày sau thì sao? Còn đẹp gì nữa không? Héo tàn, rơi rụng. Mà ngay chính bản thân đó hoa đó, tự nó thành hoa được không? Hay nhiều thứ, phải nhiều cái cánh hợp lại, rồi có bao nhiêu thứ đất, nước, không khí vân vân, nó mới hợp lại thành. Thì tìm xét kỹ bên trong, không có một cái nào đơn độc là một đóa hoa thật sự hết, mà nhiều thứ hợp lại và nó sẽ biến đổi theo thời gian. Thì mình thấy được cái là thật đó, thì cái tâm tham muốn của mình tuy nó không dứt hẳn hoàn toàn, nhưng nó có giảm bớt không? Giảm bớt rất nhiều. Thì như vậy từ từ mình tiến sâu vô thì mình có thể phá trừ được dần dần. Mà nếu như chúng ta thường an trú với luật nghi thì ít có sanh khởi cái tâm tham muốn hoặc sân hận lắm. Sở dĩ mà mình không an trú vào luật nghi, Đức Phật dạy người tu con mắt dòm sao? Dòm sao? Đi ngoài đường có ngó đông ngó tây không? Tức là dòm phía trước, vừa cái khoảng tầm mình đi, hoặc lúc nào cần thiết mình mới nhìn xa, chứ không phải dòm qua dòm lại ha, xem tới xem lui. Do mình xem đủ thứ hết trơn cho nên mình mới phân biệt đẹp xấu hay dở. Còn nếu lúc nào mắt mình cũng an trụ trong luật, tai mình cũng an trụ trong luật hoặc trong cái pháp tu, thì đâu có đuổi theo cái phân biệt, đâu có chạy theo cái so sánh. Mà không phân biệt, không so sánh thì đâu có thấy đẹp thấy xấu. Mà không thấy đẹp thấy xấu thì đâu có tham hoặc sân. Mà không có tham hoặc sân thì đâu có phiền não ràng buộc. Thì như vậy sở dĩ mà mình sanh ra tham muốn, nóng giận vân vân á, là tại vì cái bước đầu tiên là mình không có an trụ nơi luật nghi. Không an trụ nơi luật nghi. Thí dụ như sở dĩ mà hai người cãi lộn nhau đó là tại sao? Tại sao gây gỗ? Tại sao? Là bởi vì mình không có an trụ luật nghi nơi miệng. Nếu miệng mình an trụ luật nghi thì đâu có gây, đâu có cử. Nói qua nói lại, phải không? Nói tới nói lui, rồi hồi sao? Mới phát sanh phiền não rồi mới gây gỗ. Còn nếu mình giữ gìn cái giới luật, chỉ nói cái lời chân thật, im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, thì làm sao có sự gây gỗ? Không có, không bao giờ có. Cho nên tất cả cái phiền não nó sanh ra, cái bước đầu tiên là cái bước không an trụ nơi luật nghi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều như vậy hết. Vượt qua cái hàng rào luật nghi cho nên nó sanh phiền não. Thì từ cái nhẹ đó mà nó đi tới cái nặng, từ cái nặng là tới cái trầm trọng, không có thể tháo gỡ được. Đó là tự nơi mình không có khéo an trụ nơi luật nghi. Vậy Đức Phật dạy chúng ta người tu á, là cái người phải biết khéo điều phục, khéo đóng từ cái nhẹ đó mà nó đi tới cái nặng, từ cái nặng là tới cái trầm trọng, không có thể tháo gỡ được. Đó là tự nơi mình không có khéo an trụ nơi luật nghi. Vậy Đức Phật dạy chúng ta người tu á, là cái người phải biết khéo điều phục, khéo đóng kín khéo giữ gìn, khéo chấp trì, khéo tu tập đối với sáu căn. Bây giờ khéo đó là khéo như thế nào? Đức Phật nói cái bài kệ chi tiết của vị thấy. Ở nơi sáu xúc nhập xứ, trú vào không lực nghi, những tỳ kheo như vậy mãi mãi chịu khổ lớn. Nếu mà mình ở nơi sáu xúc nhập xứ, sáu xúc nhập xứ là ở đâu? Sáu căn của mình là sáu cái chỗ mà cho sáu trần nó đi vào, cho nên gọi là lục nhập. Con mắt mình, mũi, thân, miệng vân vân, tai vân vân là các cái nơi đó. Trong kinh ví dụ giống như cánh cửa, con mắt mình là cánh cửa, cho nên từ cánh cửa đó mà sắc nó đi vào. Lỗ tai mình là cánh cửa, từ cánh cửa đó mà âm thanh nó đi vào, thành ra gọi là lục nhập. Sáu căn còn gọi là lục nhập, sáu cái chỗ để cho sáu trần nó đi vào. Rồi chữ xúc ở đây là tiếp xúc. Khi mắt mình tiếp xúc với hình sắc sự vật ngoài đó, thì nó phát sinh ra cái thức, cái biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần phát sanh ra nhãn thức. Con mắt tiếp xúc với hình sắc sanh ra cái biết của con mắt, đó gọi là xúc. Trú vào không luật nghi á, là mình không có an trụ ở nơi luật, buông lung. Mà nếu như buông lung không an trụ ở nơi luật thì cái người đó mãi mãi chịu cái khổ lớn. Đối với các luật nghi, luôn tinh cần tu tập, chánh tính tâm không hai, các lậu chẳng vào tâm. Nếu mà cái người nào siêng năng, chuyên cần nhiếp mình ở trong cái giới luật như nãy chúng ta nói, thì như vậy cái lòng tin nó vững chắc, tâm mình sẽ không có hai. Tin chắc giới luật của Phật là cái phương tiện giúp cho tâm mình an định. Mình tin chắc giới luật của Phật á, là con đường dẫn tới Niết Bàn. Mình tin chắc giới luật của Phật á, là cái cánh cửa giúp cho mình bước vào cái cảnh giới giải thoát. Do mình tin vững chắc như vậy cho nên tâm mình không còn có hai nữa, một mực an trụ nơi giới luật. Mà nếu an trụ nơi giới luật á, thì các lậu chẳng vào tâm. Lậu là gì? Lậu là gì? Lậu là phiền não, mình nói nghĩa thoát. Còn nói nghĩa đen, lậu là rỉ chải. Ví dụ như cái nhà của mình không có khéo lợp, nhà lá mà không khéo lợp đó, thì trời mưa thì sao? Cái dột bị nước rỉ chải vào. Thì ví dụ cho cái phiền não của mình nó cũng giống như đó, là những cái nước mà nó rỉ chảy, nó thấm vào, nó dột về cái nhà mình vậy đó. Có chỗ giải thích nữa, lậu cũng nghĩa là rơi lọt. Do cái phiền não nó làm cho mình rơi lọt ở trong ba cõi khổ đau. Mà nếu như mình giữ chắc cái nhà mà mình lọt khéo, thì lúc đó nước thấm vào được không? Có dột không? Đâu có dột. Thì như vậy đó, cái người mà vững tâm giữ gìn giới luật thì các cái phiền não nó không chen vô được. Đó là Đức Phật nói chung tổng quát. Bây giờ Đức Phật nói chi tiết từng căn cho quý vị thấy. Mắt thấy những sắc kia, vừa ý không vừa ý, vừa ý không sanh muốn. Đây nói về con mắt. Khi mắt thấy hình sắc thì thấy thường thường có vừa ý và không vừa ý. Bây giờ nếu như vừa ý cũng không có sanh muốn. Tại sao vậy? Xét thấy rõ cái lẽ thật biến đổi vô thường. Nếu mình đuổi theo nó thì mình sẽ khổ đau, tại vì mai mốt nó sẽ tàn hoại. Rồi mình chạy, mình bám, mình nắm chặt cho nó, khi tàn hoại mình sẽ khổ. Quý vị thấy, mình không chạy đuổi theo nó cho nên 5-7 bữa sau nó héo rồi mình bưng, mình quăng nó ra thùng rác, không có thương tiếc. Phải không? Còn như đối với cái sự vật mà mình yêu quý vô cùng, mình quan trọng nhất, lúc đó mình quăng bỏ, lúc đó mình có tiếc không? Rất là khó. Cho nên mình thấy rõ cái lẽ thật vô thường đó, thấy cái vật vừa ý nhưng không có tham muốn. Tai nghe những âm thanh có niệm và không niệm, đối niệm không ưa đắm, không niệm không khởi ác. Khi tai mình nghe những cái âm thanh có niệm và không niệm, có niệm ở đây á là có những cái ý niệm ưa thích, còn không niệm ở đây á là không có những cái ý niệm ưa thích. Cho nên khi mà đối với niệm, tức là đối với những cái âm thanh mà nó vừa ý mình có cái ý niệm ưa thích á, tuy mình có sanh khởi niệm ưa thích lên, nhưng sau đó mình tỉnh sáng, không mê, không chạy đuổi theo, thì lúc đó mình thoát khỏi cái sự nhận chìm của âm thanh. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật thường ví dụ sáu căn của mình là sáu đại dương. Nơi con mắt mình nó có một cái biển cả to lớn, nơi lỗ tai mình cũng có một cái biển cả thiệt là rộng, mũi mình cũng có một đại dương. Và thường thường chúng ta bị sáu cái biển đó nó nhận chìm không biết bao nhiêu lần. Một ngày mình bị nó nhận chìm chừng bao nhiêu lần? Từ sáng tới chiều á, bị nhận chìm chừng bao nhiêu lần? Lúc nó nhận mình chìm lúc đó đó, mình có cố gắng vượt lên hay là để cho nó chìm luôn? Sao gọi là chìm? Quý vị nói một ngày bị chìm vô số vậy đó, chìm là sao đâu, ai nói nghe coi. Nãy giờ nói vậy mà giờ không hiểu chìm là sao. Thì đó là chìm á, là cô giải thích á, là do không có cái trí tuệ nhận thấy rõ cái lẽ thật của sự vật. Cho nên khi mình thấy, mình nghe, mình chạy đuổi theo á, đó gọi là bị chìm. Ngài chìm vô số lần mà giờ hỏi chìm sao không biết trả lời, vậy là sao? Ví dụ mình đang ngồi an ổn, không có gì hết, khỏe, bỗng nhiên có người nào đó tới chỉ trích mình, phê bình mình đủ thứ hết, mà trong lúc đó mấy người ngồi chung quanh nhóc hết á, giận lên, phiền não lên, lúc đó là bị chìm. Hoặc là giữa đại chúng đông vậy, có người đọc tên mình lên, tán dương vô cùng, khen ngợi hết mức, tu cũng giỏi mà học cũng hay, làm công việc cũng là số một, cái gì cũng số dách hết, khen lên thích quá chừng, phải không? Rồi trở về gặp ai cũng chia sẻ hết, bữa nay tôi được như vậy vậy đây nè, gặp ai cũng khoe hết, tới 5-7 bữa sau cũng còn nhớ cái câu đó hoài, đó là cũng bị chìm luôn. Hoặc là mình đang chạy xe ở ngoài đường lộ vậy đó, mà có khi bị chìm trên cạn. Quý vị có biết bị chìm trên cạn không? Đang chạy xe đường lộ vậy, thấy một cái hình sắc gì đó, tâm bị ưa thích, đó là chìm mà ở trên đường lộ, chìm ở trên cạn. Thấy sự vật hoặc con người, tâm khởi ưa thích, vướng mắc ràng buộc, đó là chìm. Cho nên lúc nào mà không có cái trí sáng soi thì lúc đó là bị chìm trong biển cả. Sáu cái biển lớn nó bao bọc thân tâm của mình. Thì muốn không chìm, cái bước đầu tiên là an trụ vào trong giới luật. Cái bước kế đó là nhiếp niệm dùng cái câu danh hiệu Phật. Cái bước sau nữa là dùng cái trí huệ quán xét, có những cái phương cách để chúng ta vượt thoát 6 cái biển cả đó. Mũi ngửi đến các mùi hoặc thơm hoặc là hôi, đối thơm hôi bình đẳng, không muốn cũng không trái. Cái này nó rất là gần gũi. Mình tưởng đâu tu hành là một cái chuyện gì nó cao xa, nó quyền diệu ở đâu, mà không ngờ cái tu hành của mình là ở đâu? Đây, 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 toàn thải thân. Đi cho tu đâu? Giờ đi xuống dưới nhà bếp. Rồi cái thì làm ngay cái phiên của mình chị Nhật, từ khuya thức dậy rồi chuẩn bị nấu nướng đủ thứ hết, ráng cố gắng nhiệt thành tấm lòng của mình làm cho cúng dường cho đại chúng. Nó đem hết cái tâm tư ra làm, cực nhọc khó khăn, dọn lên, nấu xong rồi dọn lên, lên rồi xong cái chê bữa nay ai nấu, mà kêu lên coi sao nấu dở dữ vậy, thì lúc đó tâm mình sao? Hoặc là tới phiên ai chị Nhật đó nấu nướng rồi lên cái mình nếm vô cái mình chê bữa nay sao nấu mặn chát hà, hoặc nấu lạt nhát đi chẳng hạn, thì vậy đó là có vướng mắt không? Đây nè, mũi với lưỡi của mình, đó là lưỡi, hoặc mũi cũng vậy. Quý vị thấy mũi cũng vậy, nó rất là gần gũi. Thấy cái cục xà bông thơm nhập với một cái cục xà bông xả, hai cục để bên cạnh, lúc mình rửa mặt đó mình xài cục xà bông nào? Thì quý vị thấy đó, nó hàng ngày đó chứ có gì đâu. Muốn biết nhiễm hay không, buộc hay không, nó đó ngay chỗ đó. Có bữa nào đó mình lại cái chỗ rửa mặt đó, mình thấy hai cục trà bông thơm với cục trà bông xả, bữa nay mình thử một bữa là không xài cục trà bông thơm, rửa cục trà bông xả coi cái nó ra làm sao. Mình làm được chứ không phải đâu phải không đó, được, coi thử cái tâm niệm mình lúc đó làm sao. Bởi cho nên quý vị ở chỗ này quý vị mới thấy có những người nói rằng là các vị ngày xưa đó, các người tu hành ngày xưa không phước đức bằng người bây giờ. Có những vị quan niệm như vậy, mình thấy cái đó chưa hẳn. Ngày xưa có các vị tôn đức, mình thấy đó, nhà vua đó cúng dường tử y đó, tử y tía đó, hoặc là bình bát bằng vàng mà các ngài không nhận. Không phải các ngài không có phước bằng mình giờ đâu, mà các ngài không hưởng cái phước, không hưởng hết cái phước. Thành ra cái cục trà bông thơm như cục trà bông xả để kế bên đó, đâu phải mình không biết xài cái đồ tốt. Và thứ nhất là coi cái tâm mình nó như thế nào, điều phục cái tâm mình coi ra sao. Thứ hai á là nhường cái tốt quý đó cho mọi người, đó là cái tâm niệm của Bồ Tát, chứ không phải là cái ngài không có phước. Mà có còn mình thì phước ít thì còn muốn cho thêm nhiều, mình đang thiếu nợ thêm chứ không có gì hết. Không biết phải phước hay là thiếu nợ. Nhiều khi mình thấy sao mà đầy đủ sung túc vô đó, mình tưởng đâu phước, nhưng mà coi chừng nợ hơn nợ. Quý vị thấy Đức Phật đó, đâu phải ngài không có những cái tiện nghi, đâu phải ngài thiếu ăn thiếu mặc. Mà quý vị nhớ có một cái thời ngài dùng lúa ngựa trong 3 tháng, nhớ không? Thành ra quý vị thấy là mình phải tập điều phục cái tâm của mình. Mà cái người mà điều phục được vậy đó, người đó chiến đấu được người với mình đó, thắng mình mới làm được vậy. Cái rất nhỏ, mình thấy tu hành cái rất nhỏ. Giờ nói tới cái lưỡi coi. Đối với các vị, đối các vị để ăn, chúng cũng có ngon dở. Vị ngon không khởi tham, vị dở không kén chọn. Đó, ngài nói đối với các vị mình ăn, giờ lên bàn ăn quả đường, chúng cũng có ngon dở chứ không phải không. Đức Phật đồng ý với mình là có ngon có dở. Có, vì cái chi giác của mình mà, cái thiệt thức của mình, cái biết của cái lưỡi, biết ngon biết dở. Cho vị ngon không khởi tham, vị dở không kén chọn. Khi mà được món ngon, mình biết hôm nay là có món ngon, mình ăn mà mình nhiếp niệm. Cho nên quý vị nhớ trong cái ngũ quán đó có một cái là đề phòng sanh khởi cái tâm tham và sân trong khi ăn. Khởi cái tâm tham trong khi ăn là sao? Thấy cái món ngon gấp lia gấp lịa hết trơn, đó là tham. Mà nhiều khi mình không biết, rồi khi thô tháo mình không biết. Mà cái người mà sâu sắc, cái người nhiếp tâm tu, ta thấy ta biết liền ha. Thấy biết liền trong cái ăn nhỏ đó, mình thấy được cái sự tu hành, cái công phu tu tập. Sắc người nhiếp tâm tu, ta thấy ta biết liền ha. Thấy biết liền trong cái ăn nhỏ đó, mình thấy được cái sự tu hành, cái công phu tu tập. Mà mình không khéo rồi trong cái ăn nó sanh phiền não. Chuyện rất là nhỏ, quý vị để ý thấy phiền não trong đó. Nếu mình không biết thu nhiếp, biết tu cái lưỡi thôi mà nó làm cho khổ đau cũng không phải là ít. Đó, người tu đừng nói chi người đời thế gian còn khổ nhiều hơn nữa. Cả ngày vậy đó, bươn chải cực khổ nhọc nhằn, nhiều khi chỉ cần rễ cho thỏa mãn cái lưỡi một chút thôi. Bạn bè rủ đi uống rượu, rồi xong xuôi hết tiền đạp chích đô từ sáng tới chiều, về đó con khóc, vợ thì la lối. Thấy quý vị thấy khổ không? Chỉ vì cái lưỡi một chút thôi. Người thế gian đó là đắm chìm trong đó là khổ đau. Mình người tu không lẽ cũng giống vậy, phải khác hơn chứ. Mà nếu không khéo thì cũng bị vướng vào đó. Chẳng qua là nó thô tế thôi, chứ cũng có vướng mắc ở trong đó. Thành ra quý vị coi chừng, có mấy vị huynh đệ của mình đó, cái lúc ăn đó người ta dòm mình kỹ lắm nha. Tỉnh giác trong lúc ăn, tu tập ngay lúc ăn nó tam đề ngũ quán. Thân xúc tạo vui sướng mà chẳng sanh buông lung, không vừa ý chẳng ghét, xúc chạm chịu khổ đau, không sanh tưởng quán ghét. Đây là nói về cái sự xúc chạm của thân. Ví dụ như là hồi nào giờ thì ở trong chùa mình á có cái bộ ghế bằng tre, bằng cây cũng thường thôi, thì mình ngồi cũng bình thường, không có gì hết. Mà bữa nay chùa mới mua cái bộ ghế salon, leo lên mình ngồi mình uống trà. Lúc đó mình thấy nó êm ấm thích. Thì quý vị thấy đó, đó là dướng bắt chưa, chìm chưa? Tuy ngồi ghế xe lông đó mà chìm xuống biển, chìm ở trong cái biển xúc chạm. Bận cái áo cũng vậy, để giải ca tê thường. Mà để gần một cái khúc giải siêu, thì hai khúc giải đó nếu kêu mình chọn thì chọn khúc nào? Thì quý vị thấy đó, à, thì rõ ràng đó là vướng mắt. Xưa có một cái vị hòa thượng được cái vị quan nó cúng dường cho một cái một cây giải bằng gấm, cúng dường cho ngài. Rồi cái thì cái vị chi sự lên thưa đem lên cho ngài coi, ngài nói cái này để làm gì? Thì nói vị quan nó muốn cúng dường cho ngài để mà mai áo mai y hậu. Thì hòa thượng nói rằng là tôi thì ba y đầy đủ rồi, không còn thiếu gì hết á. Cái này đó là ngài kêu sai kêu đem đi ra chợ bán đi, đặng đổi mua lương thực về đặng nuôi đại chúng có cái thực phẩm ăn để tu học. Mà y áo của ngài là cũ rách hết trơn. Tôi vậy thấy đó, những cái nhỏ, cái hạnh nhỏ nhặt đó mà thấy được cái sự điều phục về thân của các ngài. Cho nên ngài Tăng Kiệu á, ngài nói những cái điều nhỏ nhặt mà phàm phu xem thường lại là những điều của bậc hiền thánh lưu tâm. Mình tưởng là mấy chuyện đó nó thường, nhưng mà những bậc thánh hiền á lại lưu tâm trong những cái nhỏ nhặt đó. Chính cái nhỏ đó là tô bồi công đức cho mình, chính cái nhỏ đó là chứng tỏ được cái đạo lực mạnh mẽ của mình, chính những cái nhỏ đó thấy rõ được cái sức điều phục của mình. Cái nhỏ đó dần dần nó mới đi tới những cái lớn. Không có một cái dòng sông nào hoặc là một cái biển cả nào mà không từ những cái giọt nước nhỏ mà tích lũy. Quý vị thấy phải vậy không? Một con đường ngàn dặm cũng làm bằng từ những viên sỏi, những cái hạt cát, cục đất nhỏ. Thì chính những cái nhỏ nhỏ đó tích lũy lâu ngày mới trở thành cái lớn. Mà mình giờ cũng đặc biệt lắm, chịu lớn không chứ không chịu nhỏ, phải không? Đa số là muốn chịu cái giải thoát à, giác ngộ. Mà không có những cái nhỏ đó sao giải thoát giác ngộ được? Chính cái nhỏ đó là giác ngộ, chính cái nhỏ đó là cái giải thoát khỏi cái sự ràng buộc về xúc chạm của thân. Vậy thì quý vị thấy tu ở đâu? Tu ở cái chỗ ghế ngồi, phải không? Tu ở cái áo mình mặc. Giờ tu ở cái chỗ mình tụng kinh, cái này cũng thường thường khác sanh lắm. Mình ở trong chùa cũng được, tối thiểu cũng được 5 năm, 3 năm. Cho nên cái chỗ của mình tuy nó không có cao, nhưng mà nó cũng không phải là thấp. Bữa hôm đó có cái sư muội đó mới xuất gia mà leo lên ngay cái chỗ của mình đứng, cái chỗ mình đứng tụng kinh hàng ngày đó, leo lên đó đứng. Thì quý vị thấy giờ mình đi sao vô là lúc đó làm sao? Bình thường mình đứng ở chỗ chánh giữa, bữa nay đứng cuối cùng ở dưới hết trơn. Tâm mình lúc đó làm sao? nó còn bình tĩnh sáng suốt không? Thì đó đó là bị vướng mắc vô cái chỗ rồi. Mà cái chỗ nào là chỗ của mình vậy quý vị chỉ thử rồi, chỗ nào là chỗ của mình, chỗ nào? Và ai chỉ được cái chỗ của mình nó thiệt hay đó. Chỉ coi chỗ của mình ngoài Bình Hưng Hòa, cái đó là chỗ nằm lâu nhất. Còn thôi vô vô nhà cốt đó, để dành chỗ đó hoặc thiếu hoặc chốn. Mà cái chỗ đó cũng chưa chắc, bởi vì mới mốt người ta phóng đường mở lộ rồi cũng dời, bóc cốt dời đi, phải không? Mà vô trong cái nhà nó nằm rồi đó, vô trong nghĩa trang rồi mà cũng chưa chắc là chỗ của mình đó. Biến đổi vô thường, dạng vật là ở trong cái trạng thái biến dịch di động, không có nào đứng yên, không có nào vững chắc hết. Nhiều khi mình không thấy rõ đó, mình mê đắm ràng buộc rồi khổ đau. Thấy cho rõ rồi không có gì có thể làm cho mình đau khổ được hết. Khổ vui đều buông hết, chưa diệt, khiến cho diệt, phải quán sát tâm ý các tướng, các tướng kia giả dối mà phân biệt. Tham dục càng rộng lớn, giác ngộ các ác kia, an trú tâm lìa dục. Quý vị thấy chỗ này Đức Phật dạy chúng ta, khi sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần á, khổ vui đều buông hết, đã không có kẹt ở trong cái khổ rồi, mà đối với cái vui cũng đừng có mắc. Bởi khổ vui là hai cái chỗ đối đãi với nhau, ràng buộc trong một cái nào cũng sanh tới khổ hết. Còn cái an lạc ở trong đạo Phật á, là cái vượt ngoài khổ vui của thế gian. Quý vị biết cái khổ vui của thế gian á là cái khổ vui ở trong tương đối, cho nên tuy nói vui mà thật sự không có vui. Giờ quý vị thử chỉ ra một cái vui nào ở thế gian đó mà nó bền chắc mãi mãi không biến đổi, coi ai chỉ ra được. Ai mà chỉ cho ra được một cái vui bền chắc vĩnh viễn mãi mãi không biến đổi ở thế gian, có không? Cho nên người ta nói vui là nói tương đối thôi. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục rồi là vui khổ, mà khổ để tu hành khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Cái người mà thấu được cái lẽ thật của vạn vật á, là người đó giữ được cái tánh không vui khổ. Không vui khổ không phải như cây như đá không có cảm giác, không phải. Vui cũng cười, khổ có khi cũng buồn, nhưng mà không bị cái vui khổ nó ràng buộc. Mình biết rõ cái bản chất của vui khổ đó là đổi thay. Cho nên quý vị đọc lịch sử thấy Đức Phật thì các vị tổ sư có lúc khóc không? Đó, nếu như mình nói vậy thì Đức Phật gì khóc gì là khổ rồi sao? Khóc nhưng mà không phải như là cái khổ đau của người thế gian. Như lúc Phụ Dương Tịnh Phạn qua đời đó, Ngài cũng rơi nước mắt, Ngài cũng khiêng đỡ kim quang của Phụ Dương. Thành ra mình đừng tưởng đó, mới thoát ra ngoài lối khổ vui là người đã tu hành đạt đạo rồi trở thành ra cây đá không có cảm giác, không phải. Không bị cảm giác ràng buộc, làm chủ cảm giác, thấu rõ cái lẽ thật của cảm giác. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế, là một hôm Ngài A Nan khen Đức Phật mọi điều hết, khen về giới hạnh, về thần túc, vân vân. Nhưng Đức Phật nói: "Nè A Nan, có một cái pháp đặc biệt ông nên gìn giữ." Pháp đó là pháp gì? Đức Phật nói là khi mà cái tư tưởng Đức Phật khởi lên, Đức Phật biết. Khi tư tưởng vận hành, Đức Phật biết đang vận hành. Khi tư tưởng lặn xuống, Đức Phật biết đang lặn xuống. Khi cảm giác sanh khởi, Đức Phật biết là đang sanh khởi. Khi cảm giác vận hành, Đức Phật biết là đang vận hành. Khi cảm giác lặn dứt, Đức Phật biết là đang lặn dứt. Thọ tưởng hành cũng giống như vậy, thức cũng giống như vậy. Đức Phật nói là A Nan nên là giữ gìn thọ trì thêm một pháp này. Pháp đó là pháp đặc biệt Đức Phật mới có. Như vậy Đức Phật không phải là không có cảm giác, không phải là không có tư tưởng, có hết, nhưng mà thấu rõ cái lẽ thật của nó, không bị đắm chìm trong đó. Và quý vị thấy, nói rằng đó là pháp đặc biệt của Phật, chỉ có một mình Phật có thôi, nhưng mà mình tu mình có được không? Có được không? Thì nếu giờ lúc mà mình tham lên, mình cũng biết lúc đó tham vậy. Mà có điều biết rồi đó, dùng trí xét để phá trừ nó, hoặc dùng câu niệm Phật để ngăn chặn dừng lại, hoặc là chạy theo luôn. Thì nếu chạy theo luôn đó là phàm phu mê muội, là khổ đau. Còn nếu biết cách dừng lại, hoặc dùng trí huệ quá giải, quán xét, thì đó gọi là người biết tu tập, gọi là thánh nhân, gọi là giác ngộ. Vậy đó. Chưa diệt khiến cho diệt. Những cái gì trong lòng mình mà mình chưa diệt được á, giờ mình phải làm sao cho nó diệt hết. Mà diệt hết đó là cái gì? Là cái gì? Diệt xong hết trơn, sạch hết là cái gì? Là niết bàn. Diệt đế là niết bàn. Đâu có niết bàn ở ngoài tấm. Niết bàn là cái chỗ mà dập tắt hết mọi cái ngọn lửa tham muốn, nóng giận, sân si, vân vân. Hãy dập tắt hết ngọn lửa đó, là ngay chỗ đó là niết bàn. Còn mình người tu là người hướng đến niết bàn, cho nên Đức Phật kêu chúng ta những cái gì chưa diệt đó phải làm cho nó diệt. Phải quán sát tâm ý, các tướng kia giả dối mà phân biệt, dục tham càng rộng lớn. Mình quán xét tâm ý của mình. Nếu như cái tâm mình nó cứ phân biệt, nó cứ chạy đuổi theo trần cảnh, so sánh, thì như vậy cái lòng tham muốn của mình nó sẽ càng tăng trưởng lên thêm thôi. Quý vị thấy cái người mà thích so sánh nhiều, người đó khổ đau nhiều. So sánh, so sánh này đó là rất nhiều phương diện. Ví dụ như nói một cái điều từ ở ngoài rồi tiếng sâu, quý vị thấy rất là dễ. Mình ở dưới quê lên rồi được gửi đi học, ở gia đình hoặc Phật tử hùng tiền lại cúng dường cho chiếc xe đạp, đạp xe đi học. Chiếc xe nó cũng hơi xấu, hơi cũ một chút. Lại cái thấy bạn kế bên cũng đạp chung với mình, chung chùa, đạp xe, đậu lại nhìn qua nhìn lại, sao chiếc xe của mình sao mà nó xấu quá, cũ quá, chiếc xe của bạn sao tốt đẹp mới, thì lúc đó là sao? So sánh đó, so sánh phân biệt đó. Lúc đó thấy buồn không? Buồn lên. Cho nên cái phân biệt, cái so sánh đó là đi theo cái phiền não, nó kèm theo mà sao. Rồi mình tưởng đâu là khi mà mình được chiếc xe Honda rồi thì nó hết cái so sánh phân biệt đó đi. Không ngờ học ra 3-4 năm được chiếc xe Honda cũng vừa vừa lên, gặp người kia chạy xe tốt hơn, cũng xe Honda mà tốt hơn loại mình đó. Lúc đó là sao? Sao mình kém phước quá. Không biết kém phước là tại cái tâm tham của mình đó. Quý vị để ý thử coi, mình nó nhìn theo cái chiều á, quý vị thấy chỉ cần chuyển cái nhìn thôi là nó giải thoát à. Nếu như mình nhìn mình thấy hồi xưa mình có chiếc xe đạp mà giờ được chiếc xe Honda vậy là tốt lắm rồi, thì như vậy quý vị thấy đỡ biết nhiều không? Hiểu dục chi túc ha, ít muốn biết đủ. Ngày không, nhìn thấy mình sao xấu cũ, còn ta sao tốt mới đẹp, thì lúc đó là như vậy quý vị thấy đỡ biết nhiều không? Hiểu dục chi túc ha, ít muốn biết đủ. Ngày không, nhìn thấy mình sao xấu cũ, còn ta sao tốt mới đẹp, thì lúc đó là mình không bằng ta, so sánh phân biệt khổ. Rồi thêm cái nữa, diện lý do là cũng đạo lý lắm, mình kém phước, ráng tu cho nhiều hơn đặng có xe tốt. Thì quý vị thấy đó là mục đích tu là gì? Vậy cái tu đó đó là cái mục đích của tâm tham. Như vậy không khác nào mấy bà già đem nải chuối lên thắp lên để nải chuối rồi cắm nhang lên Phật độ cho con chúng số độc đắc, con ở nhà con làm ăn phát đạt, mua mai bán đắt, con thi đậu cao rồi làm dài vậy cỡ, con nải chuối thôi mà nguyện cỡ chừng 100 điều vậy đó. Thì mình không khéo rồi mình cũng giống mấy bà, mình cười bà đó mà không biết mình có giống không. Bởi vì thấy không, đó cái tâm tham nó trá hình. Nên chuyển đổi cách nhìn á là mình giải thoát. Cách nhìn theo cái chiều mê lầm á là khổ đau. Mà nói không so sánh, không phân biệt ở đây á là không so sánh phân biệt theo ngũ dục lục trần, theo cái tâm nhiễm trước, chứ còn không phải không so sánh phân biệt cái trong sự tu hành của mình nha. Quý vị nhớ ở trong thất giác chi, bảy cái pháp để đến giác ngộ đó, cái pháp đầu tiên là gì? Ai nhớ học rồi là trạch pháp. Trạch là tuyển trạch, chọn lựa phân biệt cái giáo pháp, chọn lựa pháp môn tu hành. Thì những cái phân biệt đó là dùng trí mình phân biệt để mình tu hành, dùng trí để mình soi xét cái nào thật, cái nào giả, cái nào chân, cái nào vọng, cái nào mê, nào giác, thì vẫn có cái trí đó chứ không phải không. Còn cái kia là cái thức mê lầm chạy theo ngũ dục lục trần là nó khác. Cho nên quý vị thấy rõ cái sự so sánh phân biệt đó, cũng so sánh phân biệt mà đi tới chỗ giải thoát giác ngộ, cũng so sánh phân biệt mà đi tới chỗ mê lầm khổ đau. Vậy là do mình xoay chuyển. Ngài Vĩnh Minh, ngài trong cái bài chú Tâm Phú, ngài nói rất là hay. Pháp vô nan dị, chuyển biến do nhân. Xúc đa sanh ư nhất niệm, quá hàng cốc vi phương xuân. Pháp vô nan dị, pháp không có khó dễ, chuyển biến do người, xây chuyển là do mình. Xúc đa sanh ở nhất niệm, thâu nhiều đời trở thành một niệm. Quá hàng cốc vi phương xuân, tức là biến cái hang lạnh trở thành ra hoa tươi cỏ tốt, mùa xuân tươi thắm. tại sao mà nhiều đời mà có thể thâu lại chỉ trong một điểm? Nhiều đời trước mình chạy theo cái so sánh phân biệt của thế gian, của ô nhiễm, bây giờ mình thâu trở lại cái tâm thanh tịnh giác ngộ, thì đó là chỉ trong một niệm thôi. Một niệm quay trở về, một niệm thâu nhiếp, thì như vậy đó là vượt hơn nhiều kiếp mê lầm. Mà nếu để cho cái tâm phân biệt theo cái mê lầm đó, nó càng phát triển thì cái lòng tham muốn của mình càng ngày càng rộng lớn. Mà lòng tham muốn càng rộng lớn thì khổ đau sao? Càng nhiều thêm. Giác ngộ các ác kia an trú tâm lìa dục, thấu rõ hết tất cả những cái thứ mê lầm tham dục đó là xấu ác, an trú nơi cái tâm lìa dục. Khi mà tâm mình khởi lên cái tham muốn, liền xa lìa, không để cho chìm đắm vào trong đó. Khéo nhiếp sáu căn này, sáu cảnh xúc không động, dẹp sạch các ma quán, vượt qua bờ sống chết. Khéo thu nhiếp được sáu căn của mình thì đối với sáu cảnh tuy có tiếp xúc nhưng mà tâm mình không động. Mình khéo thu nhiếp thì vẫn tiếp xúc á, nhưng mà không thể quấy động được mình. Còn nếu không khéo tiếp xúc thì nhiều khi ngồi yên đó mà nó cũng loạn động ở bên trong. Khéo, khéo là khéo làm sao? Nãy giờ chúng ta nói mấy cách phòng hộ. Phòng hộ, quý vị nhìn lên tượng Phật của Bồ Tát á, quý vị nhìn thử Bồ Tát Phổ Hiền ngồi đó, quý vị thấy mắt của Bồ Tát làm sao? Nhìn xuống, đó là làm gì? Phòng hộ con mắt, bảo vệ con mắt. Tại sao mình đi ra đường phải mang mắt kiếng? Phòng hộ, bảo vệ, sợ bụi, phải không? Sợ bụi khói nó xâm nhập vô, cát nó bay vô. Con mắt giả thì lo bảo vệ dữ lắm, còn con mắt thiệt trí huệ thì thôi, bùng sình không biết nhiêu lớp và cũng bỏ quên luôn. Vậy thấy chưa? Nhìn lên tượng Phật, lên tượng Bồ Tát, quý vị đều thấy mắt Phật, mắt vị Bồ Tát đều nhìn xuống hết. Thu nhiếp thì trở lại, phòng hộ bảo vệ. Chính vì vậy tâm nó mới yên định. Dẹp trừ các ma quán, vượt qua bờ sống chết. Ma ở đâu? Quý vị dẹp trừ ma, ma nó ở đâu vậy? Ma ở trong tâm hả? Đâu, bắt thử đưa coi con ma nào, đâu coi thử coi. Là ma phiền não. Bao nhiêu thứ ở trong đó. Hôm trước chúng ta có học đó, mấy chục thứ ma phiền não. Mà quý vị thấy đó, bao nhiêu thứ tham sân si mạn nghi vân vân, đó toàn là nó chướng ngại cái con đường mình tiến tới giác ngộ, cho nên gọi là ma. Ma nghĩa là chướng ngại, ngăn trở cái bước tiến trên đường giác ngộ. Lớp ma trong rồi có ma ngoài không? Nhưng mà ma trong mới là chính, ma ngoài nó là phụ. Nếu mà ở trong này nó không mở cửa thì ở ngoài nó có xâm nhập vô được không? Cho nên ở đây Đức Phật nói chúng ta đã khéo phòng hộ, giữ gìn, đóng kín là vậy đó. Đóng kín này không phải nhắm mắt ngồi yên nó hoài. Có những lúc mình tĩnh tọa, có những lúc mình tụng kinh niệm Phật đó mình đóng, nhưng mà những lúc mình ở ngoài có khi mình cũng phải tiếp xúc, phải nhìn, phải nói, phải nghe, Nhưng mà trong cái nhìn nói nghe đó, lúc nào mình cũng phòng hộ, cũng giữ gìn, rồi cũng dùng cái trí quán xét, không có để mê lầm. Đó là mình biết tu tập đối với sáu căn. Mà người tu tập được như vậy thì sẽ dẹp hết được cái bọn ma, dù trong hay ngoài, và vượt qua cái bờ sống chết. Vượt qua bờ sống chết không phải là mình không chết thì sống hoài, mà là đối với cái sự sanh tử mình thấu suốt rõ ràng. Cái chết nó đến mình bình thản. Tại sao vậy? Biết đó là cái lẽ tất nhiên của vạn vật. Có sanh thì có tử, có thành thì có hoại, có khởi thì có diệt, không còn mê lầm nữa. Cái sanh tử nó không có thể làm cho mình lay động. Như ngài Từ Minh ngài nói, sanh như đất chăn đông, tử như cởi áo hạ, thõng tay đi ngang ngoài tam giới, mặc tình vương bổng nào buộc ràng. Đó là giải thoát khỏi cái sự sanh tử. Mày coi cái sống chết giống như mặc áo cởi áo vậy đó. Thì quý vị thấy cái giá trị của cái sự tu hành là nó ở cái chỗ mình biết khéo điều phục sáu căn của mình. Đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình không có để cho nó buông lung, mặc tình chạy rửa theo sắc trần, mà biết kềm chế nó ở trong cái giới luật, ở trong cái khuôn phép của đạo đức, rồi dùng cái danh hiệu Phật để an trụ tâm, đem cái trí huệ sáng suốt quán xét cái lẽ thật biến đổi vô thường của vạn vật, thì mình có thể phá vỡ được cái tâm tham sân si phiền não và thành tựu được cái sự giải thoát đối với sanh tử khổ đau. Người đời bị đau khổ trong cái sanh tử, người tu là cái người giải thoát đối với sanh tử. Và cái sự giải thoát đó nó được đặt nền tảng từ ở chỗ mình biết khéo điều phục sáu căn. Đó là cái chỗ căn bản của sự tu hành.
Chúng sanh vô